là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là ghi nhận về hiệu quả triển khai các đề án khuyến công nhằm thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp phát triển trong thời gian tới. Tiếp đó chúng tôi sẽ giới thiệu tấm gương ông Bàn Hữu Quyên, một người luôn nhiệt tình gương mẫu đi đầu trong các phong trào giúp người dân xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Sáng ngày 7 tháng 11 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại biểu Hội đồng Nhân dân 3 cấp của thành phố Yên Bái đã tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, cởi mở, cử tri phường Nguyễn Thái Học bày tỏ niềm tin khi được tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri đã được giải quyết kịp thời. Một số cử tri cũng phản ánh về những vấn đề nảy sinh trong đời sống gây bức xúc dư luận như tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhiều phương tiện chở quá tải, gây ô nhiễm môi trường. Cử tri băn khoăn về tình trạng dạy thêm, học thêm, chất lượng chưa ai quản lý, vấn đề mất vệ sinh môi trường do chăn nuôi ở khu dân cư. Cử tri cũng đề nghị xem xét cấp đất để xây dựng nhà văn hóa tổ sau sáp nhập để đảm bảo các hoạt động, quan tâm đến vị trí lắp đặt trạm biến áp đảm bảo an toàn, nâng cấp đường điện sinh hoạt tại một số tổ dân phố. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã thông tin về thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2019, đồng thời thông tin nhanh về những kết quả mà tỉnh đạt được trong những năm qua. Đặc biệt là những chỉ tiêu đột phá trong năm 2019 cũng như việc phát triển các dịch vụ du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sáp nhập thôn bản tổ dân phố, thu hút nhân tài, nguồn lực đầu tư xây dựng chỉnh trang đô thị. Vấn đề chuyển dịch lao động nông thôn từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp và công tác giảm nghèo. Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, nhóm vấn đề xây dựng nhà văn hóa, tỉnh đã cho chủ trương dần hoàn thiện thiết chế văn hóa trong giai đoạn 2020-2025 với sự hỗ trợ của nhà nước và đóng góp của người dân. Trước tiên, thành phố Yên Bái rà soát lại quy hoạch để tích hợp phục vụ cho điều chỉnh chung của thành phố đảm bảo hợp lý, đồng bộ, căn cơ, hiệu quả. Một số vấn đề liên quan đến trạm biến áp, hệ thống đường điện sinh hoạt, hạ tầng viễn thông cũng đang được xem xét giải quyết theo hướng hiện đại, đảm bảo an toàn cho người dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp liên quan để giải quyết. Đối với dự án chỉnh trang đô thị được tỉnh cho chủ trương đầu tư, sẽ thông tin kịp thời tới tổ dân phố và người dân về thời gian đầu tư, thi công, đảm bảo công khai dân chủ. Vấn đề vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, chính quyền cơ sở phải có biện pháp xử lý, đảm bảo xây dựng thành phố xanh, sạch đẹp, văn minh, đảm bảo trật tự đô thị, tránh gây bức xúc cho người dân. Sau cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp xuống tổ 12 phường Nguyễn Thái Học khảo sát vị trí lắp đặt trạm biến áp và yêu cầu lãnh đạo thành phố Yên Bái làm việc với công ty điện lực Yên Bái để thống nhất triển khai theo ý kiến của người dân.
Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Hà Giang mới đây đã ký kết biên bản thỏa thuận thống nhất các nội dung cơ bản, đề nghị chính phủ cho thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc từ cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tỉnh Hà Giang đến cao tốc Nội Bài Lào Cai qua địa phận tỉnh Yên Bái. Dự kiến bắt đầu từ năm 2020 sẽ triển khai giai đoạn 1 của dự án. Từ đoạn tuyến nút giao IC14 cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đến xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang với chiều dài 80 km. Tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 là trên 11.000 tỷ đồng. Tuyến cao tốc này sẽ đi qua địa phận 3 huyện Văn Yên, Yên Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái với chiều dài khoảng 45 km. Dự kiến giai đoạn 2 của dự án sẽ xây dựng quy mô hoàn chỉnh 4 làn xe cao tốc đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy với tổng mức đầu tư trên 26.000 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh Yên Bái và Hà Giang giao cho Sở Kế hoạch Đầu tư hai tỉnh là cơ quan thường trực làm đầu mối cùng phối hợp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian sớm nhất. Với việc xây dựng tuyến cao tốc Yên Bái Hà Giang sẽ góp phần quan trọng không chỉ giúp hai địa phương kết nối giao thương trao đổi hàng hóa mà còn giúp các tỉnh trong khu vực tạo liên kết, thúc đẩy vùng kinh tế phát triển.
Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn vừa giám sát việc quản lý sử dụng kinh phí trong đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Bình Thuận và xã Nghĩa Tâm giai đoạn 2016-2019. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện đã đi kiểm tra thực tế một số công trình đường giao thông nông thôn thuộc nguồn vốn giảm nghèo 135 và một số công trình nhà văn hóa thôn bản có vốn đầu tư thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua kiểm tra cho thấy giai đoạn 2016-2019, xã Bình Thuận và xã Nghĩa Tâm đã được đầu tư xây dựng gần 40 công trình thuộc nguồn vốn đầu tư của chương trình giảm nghèo 135. Chương trình xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn vốn trên 30 tỷ đồng, trong đó có 35 công trình được triển khai từ năm 2016 đến 2018. Đã được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Riêng trong năm 2019, xã Bình Thuận khởi công mới 7 công trình đường giao thông nông thôn. Hiện nay 4 công trình đã thi công xong, 3 công trình đang được triển khai thi công. Các công trình đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tuy nhiên, việc lập dự toán các công trình xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khăn do Ban Phát triển thôn hạn chế chuyên môn về đầu tư xây dựng, công tác giải ngân năm 2019 còn chậm tiến độ. Để quản lý tốt các công trình xây dựng cơ bản trong thời gian tới, Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận và xã Nghĩa Tâm nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng, khai thác, sử dụng các tuyến đường giao thông nông thôn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, quản lý, sử dụng các công trình xây dựng cơ bản, chấp hành nghiêm các quy định, cơ chế quản lý đầu tư xây dựng, thường xuyên kiểm tra duy tu các công trình xuống cấp hư hỏng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây hư hỏng các công trình xây dựng. Đồng thời quan tâm xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch đầu tư công hàng năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đặt ra.
Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 xã trên địa bàn huyện Yên Bình, đó là Đại Minh, Hán Đà, Yên Thành, Bạch Hà và Thích Cốc. Buộc các cơ quan chức năng phải tiêu hủy trên 1.000 con lợn mắc bệnh. Tuy nhiên, nhờ triển khai các biện pháp khống chế dịch trên địa bàn, nên đã không có thêm xã mới nào phát sinh dịch bệnh. Hiện nay, huyện Yên Bình đang chỉ đạo các xã vùng ngoài dịch khẩn trương tái đàn, đảm bảo bù đắp thiếu hụt về sản lượng thịt. Đến nay, sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn huyện mới đạt trên 7.000 tấn, bằng 85% kế hoạch đề ra.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ huyện Văn Yên đã phát động tới 100% cơ sở hội tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường như vệ sinh đường làng ngõ xóm, nạo vét kênh mương, làm hố rác, trồng hoa trên các tuyến đường. Đến nay toàn huyện đã có 153 đoạn đường hoa gắn 586 biển mô hình nhà sạch vườn đẹp. Phối hợp với Đảng ủy, chính quyền xã Yên Phú, Lâm Giang, Hoàng Thắng tổ chức lễ phát động điểm gia quân thực hiện an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, gia quân trồng hoa, xây dựng gia đình 503 sạch. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Bình ra mắt mô hình dân vận khéo, thực hiện vệ sinh môi trường do phụ nữ quản lý tại thôn Khe Trang, xã An Bình. Tổ chức 4 buổi lễ phát động gia quân trồng cây, trồng hoa, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm. Gia quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh, xây dựng mới 92 mô hình gắn biển đoạn đường phụ nữ tự quản, trồng hơn 22 km đường hoa, gắn biển 586 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Xây dựng câu lạc bộ dân vận khéo bảo vệ môi trường tại xã An Bình, thành lập 6 tổ tuyên truyền viên bảo vệ môi trường tại 6 xã nhằm trang bị kiến thức kỹ năng tuyên truyền bảo vệ môi trường cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở năm học 2019-2020. Tham gia cuộc thi có 20 đơn vị trường học với 21 dự án gồm mô hình thuyền cải tiến, vật dụng và đồ dùng trang trí, máy cắt cỏ cải tiến, máy rang sấy các loại hạt, máy vặt lạc, thùng phân loại rác sơ bộ, hệ thống cảnh báo và cứu hộ đuối nước, ổ khóa thông minh, thiết bị bắt muỗi, dự án sản xuất thuốc trừ sâu sinh học và thân thiện môi trường. Đây là dịp để các học sinh và giáo viên giới thiệu, quảng bá, vận dụng kết quả nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật công nghệ, phát triển năng lực xã hội, tư duy khoa học sáng tạo, được rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao thưởng cho 10 dự án xuất sắc. Các dự án đạt giải cao sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện để tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
Trong quý 3 năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã xử lý 415 vụ vi phạm gian lận thương mại, tổng giá trị xử lý trên 4 tỷ đồng. Nhằm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hiệu quả từ nay đến hết năm, Ban chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường kiểm tra ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp các doanh nghiệp cơ sở chế biến áp dụng khoa học thiết bị hiện đại vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và đủ sức cạnh tranh trên thị trường, thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều đề án khuyến công hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Trấn Yên.
Mỗi ngày, tiếng máy cắt, máy xẻ, máy bóc gỗ đều đặn vang lên ở xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình bà Nguyễn Thị Hòa, thôn 5, xã Tân Đồng, huyện Trần Yên. Đầu tư hơn 400 triệu đồng mua máy móc thiết bị và xây dựng nhà xưởng, gia đình bà Hòa đã duy trì nghề chế biến gỗ rừng trồng hơn chục năm nay. Gắn bó với nghề này, bà Hòa hiểu rõ công nghệ máy móc đổi thay từng ngày, do đó để cạnh tranh được trên thị trường thì việc đầu tư mới dây chuyền sản xuất là điều cần thiết. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí đầu tư, gia đình bà đã đề nghị được hỗ trợ từ đề án khuyến công. Qua xác minh, nhận thấy hiệu quả từ cơ sở chế biến gỗ rừng trồng của gia đình bà, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đã xây dựng đề án và hỗ trợ gia đình 140 triệu đồng. Mua một máy bóc gỗ điện tử có hai chức năng bóc và cắt ván tự động. Ưu điểm lớn nhất của chiếc máy này là sử dụng bộ điều khiển điện tử bằng lập trình sẵn cùng với hệ thống vận hành CNC hiệu suất cao, không chỉ giúp máy hoạt động ổn định mà còn tạo ra sản phẩm chất lượng đồng đều, tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu vật liệu đầu vào, năng suất cao hơn so với hệ máy đang hoạt động. Ngoài ra, máy sử dụng bộ giảm tốc nên giảm được tiếng ồn. Chiếc máy mới hiện đại đã nâng công suất, sản xuất tăng gấp đôi. Nhờ vậy, mỗi năm từ nghề chế biến gỗ rừng trồng, gia đình bà đã thu được khoảng 300 triệu đồng, bà Hòa nói.
Nói chung là từ khi mà gia đình tôi chuyển sang máy bóc này thì nói chung là kinh tế thì nó ổn định, nó có thu nhập thêm thì nó ổn định hơn một tí.
Cơ sở sản xuất gạch không nung của gia đình anh Trần Ngọc Minh, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên, từ lâu đã trở thành địa chỉ được bà con lựa chọn khi có nhu cầu sử dụng loại gạch này. Cách đây hơn một năm, gia đình anh Minh sử dụng máy ép khuôn 8 viên thế hệ cũ. Không những công suất không đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng đối với sản phẩm gạch không nung, mà loại máy này lại chỉ sản xuất được một loại gạch kích thước tương đối to và nặng so với gạch nung truyền thống, nên tiêu thụ sản phẩm khó. Trước thay đổi của thị trường tiêu thụ, anh Minh đã quyết định đầu tư máy ép mới, loại 2 khuôn. Máy ép gạch thế hệ mới này có kích thước gọn nhẹ, có 2 khuôn ép 10 viên và 21 viên với sản phẩm gạch có kích thước tương tự sản phẩm gạch truyền thống. Cùng với hệ thống dung, xung lực cao, các chi tiết máy, khớp nối được cải tiến đã đem lại hiệu suất, hoạt động ổn định, giảm thiểu tiếng ồn, cùng điện năng tiêu thụ so với hệ máy 8 viên hay 6 viên. Điều may mắn là khi đầu tư, gia đình anh Minh đã được khuyến công địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng để mua chiếc máy này, anh Minh nói.
Chương trình khuyến công hỗ trợ cho gia đình tôi để làm gạch không nung này là rất là thuận tiện và thuận lợi cho gia đình. Cái thuận lợi của tôi là để phục vụ cái xe của gia đình với công việc của vợ con. Vì hiện tại vợ con là không có công ăn việc làm. Nhưng mà những cái đấy là để phục vụ cho gia đình chủ yếu. Nguồn nguyên liệu thì cung cấp thì mình mua ở các bến bãi của hợp tác xã.
Sản phẩm gạch không nung của gia đình anh Minh không cung cấp cho khu vực thị trấn Cổ Phúc tăng thu nhập cho gia đình, mà còn giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Nguyễn Văn Nam, người đã có 3 năm làm việc tại xưởng của gia đình anh Minh nói.
Chúng tôi làm, nói chung ở đây có 3 đến 4 người. Mà làm thì thường xuyên, ngày nào liên tục, có công ăn việc làm cho anh em chúng tôi. Cái đó là rất tốt. Mà riêng một điều là cái vật liệu để đảm bảo cho anh em chúng tôi làm thường xuyên, cái đó là cần thiết. Đấy. Thì chúng tôi bây giờ là bán công nhiều khi là cũng không thể chuyên trách được. Thế nhưng mà riêng có một điều là đối với công việc này thì nói chung là chúng tôi là làm được.
Huyện Trần Yên hiện có trên 300 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động, trong đó khoảng 200 cơ sở sản xuất chế biến gỗ và sản xuất mộc dân dụng với các sản phẩm chủ yếu như ván ghép thanh, gỗ ván bóc, ván dán ô can, đem về nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm cho người dân. Những cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đã đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện và các đề án khuyến công hỗ trợ chính là đòn bẩy giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ có nguồn vốn mở rộng quy mô, tăng khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.
Ngoài các chính sách hỗ trợ của nhà nước thì các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm kiếm thị trường và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Quý vị và các bạn, 10 năm làm công tác dân vận, ông Bàn Hữu Quyên, trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Yên là người dân tộc Dao đã có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua, đặc biệt là việc tuyên truyền vận động giúp đồng bào người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thay đổi tư duy, nhận thức, tích cực phát triển kinh tế và xây dựng cuộc sống ấm no. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tấm gương điển hình này qua phóng sự sau.
Trước đây, đời sống đồng bào Dao huyện Văn Yên rất khó khăn, tình trạng du canh du cư thường xuyên diễn ra. Nhiều tập quán lạc hậu vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Xác định công tác dân vận có vai trò quan trọng giúp người dân thay đổi nhận thức, ông Bàn Hữu Quyên đã thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như các ý kiến kiến nghị của nhân dân để tham mưu với cấp ủy có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời tích cực tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Ông Hoàng Văn Dự, người dân thôn làng mới xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Trong cuộc sống thì đấy, chỗ anh Quyên đây thì anh ấy cũng là cán bộ cấp huyện. Thì ngoài những cái giờ làm việc ở trên hoặc là xuống dưới dân này khi giờ nghỉ thì trong dân làng đây cũng như là anh em cả thôi. Đấy, rất là thân thiện với nhau. Cũng luôn luôn như thế là bảo cách làm ăn cho anh em hàng xóm xung quanh đây là tìm một cái lối thoát nghèo đi. Đấy, cuộc sống bảo ban con cháu là học tập, làm ăn.
Nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc, đặc biệt là người Dao đỏ, ông Bàn Hữu Quyên đã vận động người dân phát huy lợi thế của địa phương, mở rộng diện tích cây quế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, để dân hiểu, dân tin và làm theo, ông Quyên đã gương mẫu đi đầu phát triển cây quế tại vườn đồi của gia đình với diện tích 5 hectare. Nhờ đó, mỗi năm, ông cũng có nguồn thu hàng trăm triệu đồng từ việc bán tỉa cành và lá quế. Thấy hiệu quả kinh tế cây quế, người dân địa phương đã chuyển đổi và làm theo ông. Giờ đây, cây quế đã trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân vươn lên làm giàu. Hiện nay, huyện Văn Yên có tổng diện tích quế là trên 40.000 ha. 8 xã đã được xác lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Bình quân mỗi năm, người trồng quế trên địa bàn huyện thu nhập đạt 500 tỷ đồng. Riêng năm 2019, tổng giá trị cây quế mang lại là 780 tỷ đồng. Ông Bàn Hữu Quyên, trưởng ban dân vận huyện ủy Văn Yên chia sẻ.
Nếu mà chúng ta biết tuyên truyền thì đồng bào người ta rất hưởng ứng. Nếu mà chúng ta không biết tuyên truyền thì nó sẽ có những cái khó khăn. Vì đồng bào dân tộc thiểu số là chủ yếu là sống du canh du cư. Nay đây mai đó, tức là phá hết đồi rừng này lại chuyển nơi khác. Có thể là có một số là di canh di cư. Nhưng mà từ có cái chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi thì vận động tốt thì hiện nay là đồng bào dân tộc là không có du canh du cư. Đặc biệt là huyện Văn Yên là những năm gần đây là không có hộ nào là du canh du cư. Thế và ổn định đời sống, sản xuất, phát triển kinh tế.
Bằng việc nêu gương đi đầu trong hoạt động, ông Bản Hữu Quyên đã kết hợp hài hòa được lợi ích của cá nhân, tập thể và cộng đồng, phát huy tính dân chủ, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân, xây dựng củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Các phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, qua đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Cùng với đó, các chính sách về công tác dân tộc cũng đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trên các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã đổi thay rõ rệt. Kinh tế của huyện đã có những bước phát triển vượt bậc, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%. Nhận xét về ông Bản Hữu Quyên, ông Hà Đức Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Yên nói.
Trong số hàng trăm tấm gương tiêu biểu người dân tộc thiểu số thì phải nhắc đến đó là đồng chí Bản Hữu Quyên. Có thể khẳng định rằng là trong suốt mấy chục năm qua, dù ở cương vị địa bàn công tác nào thì đồng chí Quyên cũng luôn là người cán bộ đảng viên tâm huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, gần dân, sát dân, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của nhân dân, được cấp ủy chính quyền đánh giá rất cao, thế và được nhân dân tin yêu và kính trọng.
Với sự nỗ lực, sự tận tâm, tận tụy, tình yêu quê hương và sự cống hiến hết mình, ông Bản Hữu Quyên xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, là người cán bộ dân vận hết lòng vì dân, góp công góp sức cùng Đảng bộ chính quyền huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đưa Văn Yên ngày càng phát triển đi lên.
Tận đáy lòng. đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch sống cho
theo là mục mỗi tuần một chuyện.
Trong bất cứ xã hội nào, người thầy luôn là một chuẩn mực đạo đức để xã hội noi theo, là kiến trúc sư trí tuệ tạo ra thế hệ tương lai của dân tộc. Một người công dân tồi có thể làm hỏng một vài sản phẩm, một người kỹ sư tồi có thể làm hỏng một vài công trình, nhưng một nhà giáo tồi có thể làm hỏng cả một thế hệ. Đó là hậu quả khôn lường mà cả xã hội phải gánh chịu cho đến tận mai sau. Sinh thời, Bác Hồ đã nhận định, có thầy giỏi thì sẽ có phương pháp hay, do đó sẽ có trò giỏi, còn thầy kém thì khó lấy gì bù đắp nổi. Chính vì vậy, trong thời gian qua, những tiêu cực liên quan đến chất lượng giáo dục và đặc biệt là đạo đức người giáo viên đang đặt ra những vấn đề cần suy nghĩ. Nhìn lại nền giáo dục nước nhà, kế thừa và phát huy những tinh hoa trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong những năm qua, chúng ta đã chú trọng việc đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học và bậc học. Bên cạnh những người thầy ngày đêm âm thầm cống hiến cho sự nghiệp chồng người của dân tộc, hun đúc nên sự vẻ vang của nền giáo dục nước nhà nói chung và đạo đức giáo dục nói riêng, thì xã hội cũng không khỏi băn khoăn lo lắng trước những hiện tượng một bộ phận giáo viên tha hóa về đạo đức, nhân cách, vẫn còn đó thực trạng chạy theo thành tích và mang trong mình căn bệnh thành tích. Một bộ phận giáo viên chạy theo lối sống kim tiền, tự đánh mất mình, mất lòng tin của xã hội, làm hình ảnh của mình xấu dần trong mắt học trò. Đau lòng hơn còn có những thầy cô vô tâm hành hạ, đánh đập, dùng áp lực xúc phạm đến nhân cách học trò. Những hiện tượng đó làm cho xã hội và gia đình không khỏi hoang mang, phẫn nộ và lên án gay gắt, gây ra những hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân. Trong giai đoạn hiện nay, trước những hình ảnh tiêu cực của nền kinh tế thị trường, nhiều giá trị bị chi phối bởi đồng tiền, do đó người thầy phải biết giữ mình, tránh xa mọi cám dỗ tầm thường, giữ cho tâm hồn trong sáng, mọi hành vi phải nâng lên thành văn hóa trong đối nhân xử thế, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất. Giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ là một chiến lược quan trọng của quốc gia mà trọng trách lớn được đặt trên vai những nhà giáo. Vì vậy, thầy cô giáo chính là tấm gương để học sinh noi theo. Khi tấm gương ấy thực sáng thì những tiêu cực sẽ hạn chế và sớm bị loại trừ. Chính vì vậy, để nâng cao phẩm chất đạo đức của nhà giáo, mỗi một thầy cô giáo phải hiểu thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục. Mỗi người phải không ngừng rèn luyện để hoàn thiện lối sống, nhân cách của mình. Lối sống có tấm lòng nhân ái, làm việc có trách nhiệm với danh dự nghề nghiệp và xã hội. Người thầy phải luôn trau dồi và nâng cao phẩm chất năng lực của mình. Điều đó là yêu cầu tự thân của mỗi nhà giáo, vừa là yêu cầu của cả xã hội đặt ra. Người thầy phải luôn nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học rèn luyện, hay nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Bởi vậy, thật không vui khi ở đâu đó còn xuất hiện những câu chuyện buồn về sự xuống cấp của đạo đức nhà giáo hay những hành vi làm tổn thương nghiêm trọng truyền thống tôn sư trọng đạo đã trở thành truyền thống tốt đẹp bấy lâu nay. Người thầy phải ngày đêm trau dồi kiến thức, kinh nghiệm của bản thân để truyền lửa cho thế hệ mai sau, cho sự nghiệp chồng người, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục càng phải nhận thức đúng đắn vai trò, bổn phận và trách nhiệm to lớn của mình, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang của sự nghiệp chồng người mà Đảng, Nhân dân đã tin yêu và giao phó. Bên cạnh đó, người thầy cần thể hiện bản lĩnh, sự trung thực, can đảm, dám đứng lên bảo vệ chính nghĩa, đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, những thói hư tật xấu, bảo vệ sự trong sáng, cao thượng và danh dự của người thầy. Đã không ít tấm gương dám đứng lên vì chính nghĩa, vì sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, để lại những nghĩa cử tốt đẹp về người thầy, người cô của nhân dân. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần xây dựng đội ngũ những người làm công tác giáo dục có đầy đủ phẩm chất, năng lực vừa hồng vừa chuyên như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Điều này không những để khẳng định tri thức, trình độ phát triển giáo dục của dân tộc mà còn góp phần quan trọng cho thắng lợi của công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước. Với tầm cao của nền kinh tế tri thức, mọi hành vi, thái độ, lời nói, việc làm của nhà giáo đều là tấm gương phản ánh nhiều chiều, nhưng không ai khác hơn, chính nhà giáo phải tự soi mình. Thực tiễn phát triển xã hội đòi hỏi phải đẩy mạnh xây dựng nền đạo đức mới, trong đó có đạo đức nghề nghiệp, đạo đức người thầy, làm cho đất nước ngày càng phát triển, để tạo ra một lớp người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, phong phú về tinh thần, trí tuệ, đủ năng lực đưa nước ta hội nhập với văn minh nhân loại là nhiệm vụ của toàn xã hội, trong đó người thầy giữ vai trò không nhỏ.
Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị cùng đến với mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối, tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã được sở hữu chiếc xe mơ ước. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.